là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đón chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Quân khu 2 làm việc tại huyện Mù Căng Chải.
Tỉnh đoàn Yên Bái phát động tháng thanh niên năm 2021.
Tiếp đó là ghi nhận quyết tâm xây dựng và giữ vững thương hiệu chè Hương Lý của huyện Bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 và khởi công công trình đường nối đê bao đến trung tâm xã Tuy Lộc. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tới sự và trao bằng công nhận có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã chủ động công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực trong dân, để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường. Từ đó đã duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, đến nay xã có vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích gieo trồng cả năm là 153 ha với tổng sản lượng đạt 2.500 tấn trên năm. Trồng rau an toàn đã mang lại thu nhập trung bình đạt 240 triệu đồng một hecta, cao gấp 3,7 lần so với trồng các cây hàng năm khác. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt gần 56 triệu đồng một người một năm, gấp trên 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Nhóm tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa đạt được những kết quả tích cực. Xã đã công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3. Trạm y tế xã được cấp bằng công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng là 96,3%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đa dạng và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhóm tiêu chí về môi trường cũng được quan tâm, đến nay tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đã thực hiện xử lý rác thải, nước thải cơ bản đảm bảo theo quy định. An ninh trật tự được giữ vững ổn định, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Xã đã hoàn thành 4 trên 4 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng xã Tuy Lộc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc đã đạt được trong thời gian qua, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, bà con nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế so sánh. Huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, từng bước thực hiện các giải pháp công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, chất lượng cao và giá trị gia tăng cao. Quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và bảo dưỡng bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Tuy Lộc ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ công bố xã Tuy Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường nối đê bao đến trung tâm xã Tuy Lộc. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư, với chiều dài 800m, rộng nền đường 13,5m, mặt đường 7,5m. Đường được giải áp phan có hệ thống cây xanh, hành lang vỉa hè hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp 4. Tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, dự kiến được đưa vào sử dụng trong tháng 10 2021.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 và đoàn công tác đã tham gia kiểm tra khảo sát thực địa và kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải để xây dựng và tu sửa lại Ban Chỉ huy trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng của cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải được xây dựng từ cuối những năm 90 đã xuống cấp. Do đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đề xuất với huyện và các cấp tạo điều kiện để xây dựng lại trụ sở Ban Chỉ huy với tổng diện tích 1 hectare, gồm nhà ở cán bộ chiến sĩ, hội trường, các phòng làm việc, nhà ăn và một số hạng mục khác phục vụ công tác trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, đề nghị Bộ Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với huyện Mù Căng Chải và Ban Chỉ huy quân sự huyện khảo sát thiết kế, hoàn chỉnh hồ sơ trong quý 1 và khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2021, phấn đấu đưa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải vào sử dụng trong tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2021. Năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kết quả các nội dung huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá giỏi. Năm 2021, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của từng lực lượng, từng đơn vị, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác huấn luyện, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối, đảm bảo huấn luyện cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên đạt khá giỏi. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu 100% cơ quan đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực và tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề đoàn kết tốt, huấn luyện diễn tập giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 12 năm 2021.
Sáng nay, huyện Ninh Bình cũng tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện và phổ biến nội dung thi đua trong huấn luyện năm 2021. Huyện Ninh Bình hiện có 36 đầu mối dân quân tự vệ với trên 2.000 cán bộ chiến sĩ. Trong những năm qua, thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phân cấp, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập và đồ dùng huấn luyện đảm bảo yêu cầu đề ra. Bên cạnh công tác huấn luyện, huyện Ninh Bình còn thường xuyên chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Phát huy kết quả đạt được năm 2021, huyện Ninh Bình phấn đấu 100% cán bộ các cấp đạt khá giỏi về trình độ kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ, 100% quân số được huấn luyện theo phân cấp đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt loại khó giỏi. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển quế hữu cơ, ngoài xây dựng vùng nguyên liệu, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên còn liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân tham gia đề án. Điều này đã tạo niềm tin và động lực để người dân yên tâm gắn bó với cây quế.
Hiện nay, 500 hecta quế hữu cơ ở xã Đào Thịnh bắt đầu cho thu hoạch tỉa cành lá, 8 hecta cho khai thác vỏ. Để tiêu thụ sản phẩm cho người dân, xã Đào Thịnh đã thành lập các tổ hợp tác xã tập hợp các hộ dân có diện tích quế lớn, có kinh nghiệm trồng quế để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trồng nhằm nâng cao giá trị cây quế. Gia đình bà Nguyễn Thị Thái, thôn 6, xã Đào Thịnh có 4 hecta quế hữu cơ. Nhận thấy những lợi ích của việc tham gia tổ hợp tác, bà đã mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn, tích cực trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, khai thác quế với các hộ thành viên. Bà Thái cho biết:
trồng quế theo cách hữu cơ là mình không đốt nương làm rẫy mà mình xới cỏ thôi. Phát cỏ xong là mình cứ thế là trồng, xong là hàng ngày mình làm phát cỏ bằng tay, bằng dao thôi. Mình không có phun trừ cỏ mà cũng không bón phân hóa học. Thế nên là quế thì nó là cái cây rất là dễ trồng.
Từ những hoạt động hiệu quả của các tổ hợp tác đã tạo điều kiện để xã Đào Thịnh thành lập hợp tác xã để sản xuất chuyên sâu với các sản phẩm quế. Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam được thành lập từ năm 2017 với 23 thành viên, có hệ thống xưởng sản xuất đặt tại thôn 5, thôn có diện tích quế lớn nhất của xã. Hiện hợp tác xã đã xây dựng được dây chuyền sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn từ khâu nguyên liệu đến quy trình chế biến bằng máy móc, cho ra sản phẩm là quế ông điếu xuất khẩu sang các thị trường cao cấp với sản lượng hàng năm ước đạt từ 1.500 đến 2.000 tấn. Anh Nguyễn Công Hoàn, phó quản lý nhà máy hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đạo Thịnh cho biết:
khi mà khách hàng đặt theo yêu cầu, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu khách hàng. Đấy, như là về kích thước, về độ ẩm, về độ dày mỏng là chúng tôi sẽ làm theo cái yêu cầu của khách.
Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất trong sản xuất quế, mà hợp tác xã còn phối hợp với địa phương mở các lớp tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất quế hữu cơ. Nhờ đó, từ những người nông dân chân chất, lao động thủ công, trải qua quá trình đào tạo, họ đã trở thành những công nhân lành nghề, làm chủ được máy móc công nghệ. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Đào Thịnh. Chị Nguyễn Thanh Huyền, công nhân hợp tác xã Quy hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh cho rằng:
Thành lập hợp tác xã đây thì nói chung là công việc bà con là tương đối ổn định. Còn làm thì lương thì chi trả thì đều đều là tháng là được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu.
Nhằm đáp ứng các đơn hàng, hợp tác xã Quy hồi Việt Nam đã thực hiện bao tiêu nguyên liệu cho tất cả các hộ tham gia dự án trồng quế hữu cơ. Để đảm bảo chất lượng quế, hợp tác xã còn liên kết với các đơn vị chuyên môn thường xuyên giám sát quy trình sản xuất quế từ khâu trồng, chăm sóc cho đến khi quế được khai thác. Các hộ tham gia dự án đều được các đơn vị cấp sổ quản lý để ghi chép đầy đủ, thuận tiện cho quá trình theo dõi. Ông Nguyễn Thành Nam, thôn 5, xã Đào Thịnh nói:
Trước kia là mình dòng tự do thôi, mình muốn dòng nào làm, dòng mà muốn làm nào làm. Nhưng bây giờ mình làm theo quy trình, thứ nhất là phân bón cũng phải do người ta quản lý này, như thế nào để cho nó hợp lý này, thuốc sâu cũng phải theo người ta quản lý như thế nào này. Kết quả thì sau này mình sẽ được công nhận là quế hữu cơ thì mình sẽ bán được cái giá thành nó cao hơn, chứ không thể giá thành như bình thường mình bán quế xô được.
Từ việc hình thành vùng nguyên liệu đến thành lập hợp tác xã quế hữu cơ đã tạo ra sự liên kết bốn nhà giữa nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Điều này đã giúp xã Đào Thịnh xây dựng được các sản phẩm từ quế mang thương hiệu riêng của địa phương. Quá trình này không những làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài, từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo một diện mạo hoàn toàn mới ở vùng nông thôn. Kinh nghiệm trong xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ ở xã Đào Thịnh là sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền và nhân dân. Quan trọng nhất là địa phương đã có những quyết sách phù hợp với từng giai đoạn.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa qua tại chòm Cu Vai, thôn Háng C, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2021 với chủ đề tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như triển khai thực hiện các công trình phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động kết nối các nguồn lực thực hiện công trình cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, con đường em tới trường, sân chơi cho thanh thiếu nhi và các công trình phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với gia quân xây dựng mô hình khu dân cư thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới và các xã dự kiến xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với hộ nghèo, gia đình chính sách. Sau lễ khởi động, gần 400 đoàn viên thanh niên của huyện Trạm Tấu đã ra quân trồng 1.000 cây hoa trên tuyến đường lên chòm Cu Vai, thôn Háng C, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, khởi công bê tông hóa 400m đường công trình con đường em đến trường tại thôn Căng Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Trong dịp này, tỉnh Đoàn Yên Bái đã phối hợp tặng gần 650 suất quà, 500 đầu sách cho học sinh các xã Bản Mù và Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Hiện nay toàn tỉnh có 245 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025 có thêm 62 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 15 trường tiểu học, 20 trường trung học và trung học cơ sở, 17 trường trung học cơ sở, 10 trường trung học phổ thông, nâng tổng số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2025 lên 300 trường. Tỉnh cũng phấn đấu xây dựng 10 trường đạt chuẩn mức độ 2, nâng tổng số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2025 lên 33 trường. Để đạt mục tiêu này, ngoài việc quy động nguồn xã hội hóa cho giáo dục, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục khoảng trên 200 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19. Hiện cả nước vẫn đang có 2.448 bệnh nhân, trong đó số các bệnh nhân đang điều trị đã có 210 ca âm tính với SARS-CoV-2. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện các ổ dịch đã được kiểm soát tốt nhiều điểm. Những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Do đó hôm nay nhiều địa phương trên cả nước đã mở cửa đón học sinh trở lại trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vẫn cho học sinh nghỉ học. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Kết quả này là có sự nỗ lực to lớn của ngành y tế trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường phòng chống dịch COVID-19 vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Trên thế giới đến nay đã có hơn 114.600.000 người mắc COVID-19, trên 2,5 triệu người tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 28 tháng 2, các lực lượng cảnh sát và quân đội Myanmar đã đối đầu với người biểu tình sử dụng cả vũ lực gây sát thương, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Đài truyền hình nhà nước Myanmar cho biết đã có hơn 470 người bị bắt trên toàn quốc, trong khi một tổ chức quốc tế cho biết khoảng 1.000 người bị bắt giữ. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực tại Myanmar, trong khi Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt chính quyền quân sự Myanmar, thì EU cũng cảnh báo áp đặt trừng phạt nếu tình hình không sớm cải thiện. Nhật Bản và nhiều quốc gia trong khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về bạo lực tại quốc gia Đông Nam Á này. Chính quyền Indonesia đã kêu gọi quân đội không sử dụng bạo lực và kiềm chế để tránh thêm thương vong. Đầu tháng 2 vừa qua, ASEAN đã lên tiếng kêu gọi theo đuổi đối thoại, hòa giải và quay lại tình trạng bình thường tại Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Myanmar, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng yêu cầu các bên liên quan chấm dứt bạo lực.
Ngày 28 tháng 2, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận 2.113 ca mắc mới COVID-19 và 29 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 576.000 ca, trong đó có hơn 12.000 người tử vong. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, Philippines triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 sử dụng vaccine CoronaVac của công ty Sinovac Trung Quốc. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người dân nước này trong năm nay để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng gồm nhân viên y tế, cảnh sát và quân nhân.
Ngày 28 tháng 2, giới chức y tế Anh cho hay nước này đã lần đầu tiên phát hiện 6 ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ thành phố Manaus, Brazil. Theo giới chức y tế Anh, trong 6 trường hợp có 3 trường hợp được phát hiện tại khu vực England và 3 trường hợp còn lại được phát hiện tại Scotland. 2 trong số 3 trường hợp biến thể mới được phát hiện tại khu vực England là từ một gia đình có lịch sử du lịch tới Brazil. Giới chức Anh cho biết nguy cơ lây nhiễm biến thể mới này ra cộng đồng ở mức thấp, song để phòng ngừa, Anh vẫn triển khai các biện pháp truy vết và xét nghiệm tại các khu vực này. Trong khi đó, các ca mắc biến thể ở vùng Scotland không liên quan đến ca ở vùng England. Cả 3 ca mắc COVID-19 ở Scotland đều được xác định là những người trở về nước quá cảnh tại Paris và London, đã tự cách ly trong khoảng thời gian cần thiết là 10 ngày. Giới chức Anh cho biết nguy cơ lây nhiễm biến thể mới này ra cộng đồng mức thấp, song để phòng ngừa, Anh vẫn triển khai các biện pháp truy vết và xét nghiệm tại các khu vực này. Cuối năm 2020, Anh cũng phát hiện nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2, dẫn tới sự gia tăng các ca lây nhiễm ở nước này và sau đó lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc cho biết nước này sẽ giới thiệu nguyên mẫu máy bay chiến đấu chế tạo trong nước đầu tiên vào tháng 4 tới. Tiêm kích tàng hình có tên là KFX do tập đoàn Kai của Hàn Quốc chế tạo, có tải trọng tối đa 7.700 kg và có khả năng bay ở tốc độ 2.200 km/h với tầm bay 2.900 km. Loại máy bay chiến đấu mới này sẽ có 10 mẫu lắp tên lửa không đối không với các vũ khí khác. Sự kiện ra mắt máy bay KFX sẽ là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Hàn Quốc cũng như ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nước này. Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện dự án phát triển máy bay chiến đấu KFX từ cuối năm 2015 để thay thế phi đội máy bay phản lực F-4 và F-5 do Mỹ chế tạo. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, sản phẩm chè xanh Hương Lý của huyện Bình được nhiều người tiêu dùng biết đến và là thương hiệu có tiếng trên thị trường Yên Bái. Năm 2020, sản phẩm chè xanh, chè túi lọc của huyện Bình được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao. Để sản phẩm chè tiếp tục vươn xa trên thị trường, huyện Yên Bình đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng chè an toàn, không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
Gắn bó với ngành sản xuất chè gần 10 năm nay, ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý tại tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Bình, vận dụng những kinh nghiệm được tích lũy cùng 9 thành viên trong hợp tác xã để sản xuất ra những sản phẩm chè chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm 2020, hợp tác xã chè công nhận đạt 4 sao thuộc chương trình OCOP tỉnh Yên Bái. Mỗi năm, hợp tác xã chè Hương Lý thu mua khoảng 10 tấn chè khô từ các vùng chè trong và ngoài huyện. Sản phẩm chè xanh Hương Lý có giá bán trung bình từ 30.000 đồng đến 160.000 đồng một kg, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiện hợp tác xã tập trung quảng bá sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu thị trường, đổi mới công nghệ để nâng cao sản phẩm và vươn ra các thị trường lớn. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý cho biết thêm.
Chọn những cái vườn chè mà người ta tâm huyết để làm đầu tư giúp đỡ người ta, trước tiên là đầu tư giúp đỡ người ta và hướng dẫn người ta về kỹ thuật chăm sóc và thu hái. Làm thế nào để ra được cái sản phẩm chè búp tươi đạt được mức độ chất lượng cao nhất. Cơ bản nhất là vẫn phải đảm bảo là búp chè nó phải xanh và hái là như vậy, là một tôm hai lá nó phải non. Đấy thì đến lúc đưa vào khâu chế biến thì nó mới ra cái sản phẩm chè búp nó ngon được.
được tuyển chọn từ những búp chè một tôm hai lá tươi non, những thành viên hợp tác xã chè Hưng Lý cũng như các hộ cung cấp chè nguyên liệu cho hợp tác xã đều thu hái và sao bằng phương pháp thủ công để giữ được hương vị, độ tươi ngon đậm đà trong từng búp chè. Trong quá trình đóng gói, mỗi sản phẩm chè đều có mã vạch truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã chè Hưng Lý chia sẻ thêm.
Cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu là cấp là độc quyền với Hưng Lý, tức là đây là trước tiên là thể hiện cái tên tuổi, cái thương hiệu của mình. Thứ hai nữa là cũng chống được luôn làm hàng giả, bởi vì chỉ có Hưng Lý mới có cái logo này thôi, đúng không ạ? Đấy, thế còn phần mã số, mã vạch đây là để check vào đây để truy xuất được nguồn gốc.
Do được sản xuất từ chè Việt Gáp với các giống chè chất lượng cao như LDP1, LDP2, chè Phúc Vân Tiên và chè Bát Tiên, cùng với việc tuyển chọn kỹ lưỡng chè nguyên liệu, các sản phẩm chè của hợp tác xã chè Hưng Lý luôn thơm ngon, đậm vị, mang đặc trưng riêng của vùng núi Tây Bắc. Ông Nguyễn Đình Thi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chè Hưng Lý thì chúng ta đã uống nhiều lần và càng ngày thì chất lượng càng tốt hơn. Thì để muốn làm để cho cái chè nó có thể nó thành cái thương phẩm mà nó vươn xa ra thị trường ấy, thì tôi nghĩ là cái này cũng nên chúng ta nên có một thông tin tuyên truyền để làm thế nào đó để mọi người hiểu được cái sản phẩm của địa phương mình. Cái thứ hai nữa là cái địa phương mình đồng thời cũng là để cho các cái giới truyền thông ấy để hiểu được trên cái thông tin quảng cáo để thấy gì, để dần dần xây dựng cái thương hiệu chè Hưng Lý thì cũng là cái tốt cho địa phương, đồng thời cũng là giúp cho cái thương hiệu của Yên Bái.
Để có sản phẩm chè OCOP đạt hạng 4 sao, thời gian qua huyện Bình đã xây dựng vùng chè Việt Gáp tại thôn Trác Đà, xã Hán Đà. Đặc biệt, từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất chế biến chè an toàn, 100% các hộ dân nơi đây đã có những thay đổi về phương thức sản xuất như thu hái chè búp tươi bằng hình thức hái tay một tôm hai lá để nâng cao chất lượng chè thành phẩm. Hiện xã Hán Đà đang tiếp tục sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người trồng chè với cơ sở chế biến. Chị Vũ Thị Phượng, thôn Trác Đà, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Xã tuyên truyền hướng dẫn xây dựng sản phẩm chè đạt OCOP 3 sao. Vì thế người trồng chè chúng tôi được tập huấn làm chè Việt Gáp. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để sản phẩm chè Hán Đà được nhiều người biết đến ạ. Và có được đầu ra ổn định, hướng tới có mặt trong các siêu thị lớn nhỏ.
Huyện Bình có 750 hectare chè, sản lượng đạt trên 8.000 tấn trên năm, trong đó chè chất lượng cao đạt 6.000 tấn. Để duy trì chất lượng sản phẩm, giữ vững và tiến tới nâng hạng cho sản phẩm OCOP chè, huyện Bình đã xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng các vùng chè chất lượng cao tại xã Hán Đà, Yên Bình và Bạch Hà. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Huyện Yên Bình sẽ tập trung sản xuất theo hướng thâm canh đối với 500 ha chè tập trung ở các xã như Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Bạch Hà. Trong đó sẽ phối hợp với trường Đại học Hùng Vương, Trung tâm khuyến nông tỉnh để xây dựng cái vùng chè chất lượng cao này. Thứ hai là sẽ tiếp tục mở rộng vùng chè được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2020 thì đã thực hiện ở Hán Đà, năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện ở xã Bạch Hà, xã Yên Bình để mở rộng cái vùng chè mà sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thứ ba, chúng tôi sẽ tiếp tục là xây dựng các sản phẩm OCOP cho các sản phẩm chè đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2020 thì đã có hai sản phẩm chè, đó là chè xanh Hương Lý và chè túi lọc Hương Lý. Thì năm 2021 thì sẽ dự kiến là xây dựng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên đối với sản phẩm chè xanh Hán Đà. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với các doanh nghiệp để tiếp tục là sản phẩm phát triển cái sản xuất cái sản phẩm chè theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm chè trên địa bàn huyện.
Việc đạt các tiêu chí thứ hạng trong đánh giá sản phẩm OCOP là điều quan trọng đối với mỗi cơ sở sản xuất và mỗi địa phương, bởi khi chất lượng các sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng lớn. Đây là tiền đề giúp người dân, nhất là người dân vùng trồng chè, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý.
Chuỗi 4 trận thua liên tiếp của Liverpool ở ngoại hạng Anh đã kết thúc bằng thắng lợi 2-0 trên sân của đội cuối bảng Sheffield United. Liverpool có 63% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện bể pha dứt điểm với chúng khung thành tới 5 lần. Và chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ môn Aaron Ramsdale thì đội chủ nhà Sheffield mới có thể giữ sạch lưới trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, lối chơi của Liverpool đã trở nên hiệu quả hơn. Bằng chứng là họ đã có được bàn mở tỷ số phút 48 sau công của Curtis Jones. Có được bàn thắng, Liverpool chơi thoải mái hơn bao giờ hết và tới phút 64, cách biệt đã là 2 bàn cho đối khách. Người lập công lần này là Firmino. Ở những phút còn lại của trận đấu, Liverpool chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả của mình và có được chiến thắng chung cuộc 2-0. Với 3 điểm có được sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp còn kém vị trí thứ tư của West Ham 2 điểm. Cũng tại ngoại hạng Anh đêm qua, Tottenham đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Burnley trên sân nhà. Ngay phút thứ 2, Son Heung-min đã kiến tạo thuận lợi cho Gareth Bale dễ dàng mở tỷ số. Tiền vệ người Sweden sau đó có đường chuyền dài chuẩn xác để Harry Kane băng lên và dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt ở phút 15. Ngay trong hiệp 1, Tottenham đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 31 sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Lucas Moura, ngôi sao của trận đấu này Gareth Bale, khi anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 55 với pha cớ lòng hiểm hóc. Thắng chung cuộc 4-0, áp lực tạm thời được giảm bớt trên vai huấn luyện viên Jose Mourinho. Cũng được hưởng niềm vui chiến thắng là Arsenal trong chuyến hành quân đến sân King Power của Leicester, xuất phát từ sai lầm của Saka, Tielemans đã tận dụng thành công điểm mở tỷ số cho Leicester ngay phút thứ 6. Thủ lưới sớm nhưng Arsenal đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 39, Willian đã phạt chuẩn xác để David Luiz đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa cho đội khách. Tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Arsenal đã nâng tỷ số lên 2-1 sau pha đá phạt đền thành công của Lacazette. Trước đó, Ndidi là người đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khi nỗ lực ngăn cản cú sút của Pepe. Phút 52, Arsenal tổ chức phản công sắc bén và Willian là người đã có đường kiến tạo thuận lợi để Pepe dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. 3-1 nghiêng về Arsenal cũng là tỷ số chung của trận đấu này. Thầy trò huấn luyện viên Arteta vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 26 trận đấu. Trong khi đó, trận cầu được chờ đợi nhất ngoại hạng Anh giữa MU và Chelsea lại kết thúc với trận hòa không bàn thắng. Tiếp tục với diễn biến vòng 24 Serie A, AC Milan đã có một chiến thắng chưa thật sự trọn vẹn trước Roma khi khiến họ mất 3 trụ cột là Ibrahimovic, Calhanoglu và Rebic vì chấn thương. Chỉ trong hiệp 1 đã có tới 3 bàn thắng của hai đội không được trọng tài công nhận sau khi tham khảo VAR. Phải đến cuối hiệp 1, Kessié mới mở được tỷ số từ chấm phạt đền. Sang hiệp 2, Vertonghen gỡ hòa cho Roma bằng tình huống dứt điểm đẹp mắt. Đến phút 58, Rebic tỏa sáng với cú sút chéo góc hiểm hóc để ấn định chiến thắng 2-1 cho AC Milan. Thắng lợi này giúp AC Milan duy trì vị trí thứ 2 với 4 điểm kém hơn đội bảng Inter Milan.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.